Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, người Do Thái người ta quan niệm rằng những cái sự giữ ở trong cuộc đời này là hậu quả của tội. Nếu anh bệnh tật, nếu anh gặp những điều rủi ro thì chẳng qua là bởi vì anh có tội, có thế thôi. Vì thế khi họ kể cho Chúa Giêsu nghe về một số những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết chết, họ kể như thế để chứng tỏ rằng thì là những người kia là những người có tội, còn mình thì không. Mình được an toàn, mình được bình an, tức là mình không có tội. Còn những người Galilê kia bị coi là những người có tội, bị Thiên Chúa trừng phạt. Đấy là cái quan điểm của người Do Thái, người ta quan niệm như thế. Chúa Giêsu trả lời làm sao? Chúa Giêsu bảo rằng không phải thế, không phải những người bị Phi-la-tô giết chết là những người có tội hơn những người khác ở Galilee, không phải thế. Rồi Chúa Giêsu kể lại câu chuyện ở trong quá khứ, 18 người bị cái tháp Siloam đổ xuống để chết. Thì Chúa Giêsu bảo rằng không phải người 18 này là những người có tội hơn những người khác ở Jerusalem, không phải thế. Và nếu chúng ta nhớ lại câu chuyện các tông đồ, khi có một chàng thanh niên bị mù từ khi mới sinh, các tông đồ hỏi Chúa Giêsu rằng chàng thanh niên này bị mù như thế thì do tội của anh ta hay là do tội của cha mẹ anh ta? Thì Chúa Giêsu bảo không phải, không phải do tội của anh ta, cũng không phải do tội của bố mẹ anh ta. Tôi xin nhắc lại là người Do Thái họ quan niệm rằng những cái điều sự giữ ở trong cuộc đời này là do tội của người đó gây ra, bệnh tật, ốm đau, tai nạn, rủi ro vân vân, là bị Thiên Chúa trừng phạt do tội của mình. Nhưng Chúa Giêsu bảo không phải thế. Những chuyện này xảy ra, nó chính là một lời mời gọi, nó là dấu chỉ, là một lời mời gọi, mà lời mời gọi ở đây là sám hối. Không phải thế đâu, nhưng nếu các ngươi không ăn năn sám hối thì các ngươi cũng sẽ phải chết như thế. Chắc chắn không phải hiểu là bị giết cho Phi-la-tô hay là bị tháp Si-lô đổ xuống để chết. Nhưng cái chết ở đây đó là cái chết đời đời, cái chết đi vào chốn tối tăm, đi vào nơi quên lãng, đi vào chốn hư vọng, nếu không sám hối. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp của lời Chúa trong suốt nhật tuần này mời gọi chúng ta sám hối. Ngay từ ngày đầu tiên khi bắt đầu của mùa chay thánh, mỗi người chúng ta nhận một chút cho ở trên đầu với lời mời gọi hãy sám hối và đón nhận tin mừng. Đức Giêsu mở đầu sứ vụ công khai, người cũng kêu gọi hãy ăn năn sám hối và đón nhận tin mừng, đón nhận nước trời. Chúng ta đã bước sang tuần thứ ba của mùa chay, và như thế có nghĩa là chúng ta đã đi vào trung tâm của mùa chay. Vì thế lời mời gọi sám hối trở nên khẩn thiết và mạnh mẽ hơn. Lời mời gọi sám hối để chúng ta đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Cái lý do thúc giục chúng ta sám hối là bởi vì Chúa là đấng từ bi nhân hậu, như chúng ta thấy trong bài đáp cả. Cái lý do mà mời gọi chúng ta, thúc giục chúng ta một cách mạnh mẽ sám hối là bởi vì Thiên Chúa nhân hậu, từ bi, người xót thương, người xót thương, người không muốn cho con cái phải chết nhưng muốn nó được sống. Chúng ta nghe đọc bài sách thánh thứ nhất được trích ở trong sách Xuất Hành để nói về lòng thương xót của Chúa đối với dân của Ngài. Dân của Ngài đang bị hành hạ ở bên Ai Cập, tủi nhục đau khổ. Tiếng họ kêu thấu tới Thiên Chúa, và Thiên Chúa sai Môsê đi lãnh đạo dân để giải phóng họ. Đức Chúa phán: Ta thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập và đưa chúng từ đất ấy đi lên miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật. Nó cho thấy lòng Chúa thương dân. Nó cho thấy Thiên Chúa muốn giải thoát họ khỏi cái cảnh nhục nhã tối tăm hèn hạ, khỏi cảnh đau khổ, và đưa họ vào trong miền đất của tự do, miền đất của niềm vui và hạnh phúc, bởi vì Ngài thương xót dân chúng. Lời mời gọi của Hội Thánh mời gọi chúng ta sám hối là bởi vì lòng Chúa thương chúng ta. Chúa không muốn chúng ta cứ phải chìm đắm ở trong tội lỗi, chìm đắm trong đau khổ. Bởi vì khi chúng ta ý thức được tình trạng tội lỗi của mình, khi chúng ta ý thức được cái ác quả của tội lỗi, thì chúng ta sẽ cảm nhận thấy đau đớn, chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự hổ thẹn, và chúng ta cần cảm nhận được, cần phải được cứu vớt, cần phải được giải thoát. Và Chúa là đấng từ bi, nhân hậu, nâng đỡ, và Ngài sẽ giải thoát chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, lòng thương xót của Chúa là vô bờ bến. Nhưng dường như chúng ta không nhận ra, và đôi khi chúng ta còn ngoảnh mặt làm ngơ và chối từ nữa. Chúng ta cứ nghĩ mình ở trong cái vòng an toàn, giống như quan điểm của người Do Thái: người kia bị bệnh tật, người kia bị chết, người kia gặp rủi ro, tôi khỏe mạnh, tôi bình thường, tức là tôi an toàn, tức là tôi vô tội. Thì Chúa Giêsu bảo rằng cái khái quan điểm như thế là sai lầm. Không phải thế đâu. Tất cả mọi người đều phải sám hối. Lời mời gọi sám hối không loại trừ ai, bởi vì tất cả chúng ta đều là người có tội. Nhưng chúng ta đôi khi cứ luẩn quẩn trong cái vòng lý luận của mình, để rồi từ chối lòng thương xót của Chúa, từ chối không muốn thay đổi, không muốn sám hối. Và nếu không cẩn thận thì chúng ta sẽ giống như câu chuyện của cây vả trong dụ ngôn ngày hôm nay. Đó là thứ hại đất. Ông chủ bảo rằng 3 năm nay ta chờ đợi nó sinh ngoài kết trái, nhưng không có. Tại sao lại để nó hại đất? Chặt nó đi thôi. Chặt nó đi thôi. Tuy nhiên người làm vườn đề nghị với ông chủ rằng: hãy khoan, hãy ra một hạn nữa đi, 1 năm nữa tôi sẽ rào rậu, tôi sẽ đào bới xới đất, tôi sẽ bón phân tra nước, may ra nó có quả, nếu không sang năm sẽ chặt, sang năm ông chủ sẽ chặt. Và vì thế cho nên, thưa quý ông bà và anh chị em, lời mời gọi sám hối trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết. Mỗi người chúng ta cần phải sám hối, cần phải trở về với Chúa, cần phải chút bỏ cái gánh nặng của tội lỗi, cần phải thoát ra khỏi cái tình trạng vũng lầy bùn nhơ mà mình đang dẫy dụa trong đó. Bởi vì lòng thương xót của Chúa đang chờ đợi, lòng thương xót của Chúa sẵn sàng hành động, Ngài đang chờ đợi, và dường như Ngài đang gia hạn cho chúng ta. Ngài đang gia hạn, mà nếu chúng ta không biết lợi dụng cái lòng thương xót của Chúa, không biết lợi dụng cái thời gian gia hạn này, thì chúng ta sẽ có thể sẽ bị hư đi đời đời. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, mùa chay đã đến tuần thứ 3, có nghĩa là đi được một nửa quãng đường, lời mời gọi sám hối trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy thấu hiểu lòng thương xót của Chúa, hãy thấu hiểu sự chờ đợi của Thiên Chúa và hãy đáp ứng bằng một thái độ thiện chí, muốn thay đổi đời sống, muốn cải hóa con người để trở nên xứng đáng hơn với tư cách là con cái của Thiên Chúa. Amen.